thành tựu từ bản thân trước, rồi mới có thể phổ độ chúng sanh. Là Pháp Sư Tịnh Không giảng ngày 29 tháng 11, 2002. Tại buổi sáng hôm nay, tôi có tới đạo tràng cư sĩ Lâm thăm hỏi Lâm trưởng và tham quan cái giảng đường mới cất. Ở đây tôi gặp được nhiều bạn học cũ, họ đều lần lượt trở về đây rồi. Đây đúng là một hiện tượng hưng dượng rất khó có được. Hôm nay cư sĩ Dân Phát hướng dẫn tôi đến gặp với mọi người để nói vài lời. Chư vị biết rằng thời nay thời loạn thế là thời loạn thế, những người tu hành trong thời loạn thế này, từ mặt trái nói thì chướng ngại trùng trùng, chúng ta thật sự rất khó tu học, không dễ dàng chút nào. Còn nói từ mặt phải thì tốt thôi, nhưng cũng chưa hẳn đều tốt cả. Chỉ vì có nhiều chướng ngại mà bạn phải đủ sức vượt trội nó, thì sự thành tựu của bạn lại nhanh hơn, đến trước hơn. Do vậy mà biết, xưa kia ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Sớ do Thiền Đạo Đại Sư soạn, được gọi là Tứ Thiệp Sớ. Tôi biết có rất nhiều đồng tu đều đã đọc qua nó. Ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, Ngài giảng rất đúng về việc chính phẩm vạn sanh, tất cả đều do duyên ngộ khác nhau mà thôi. Câu duyên ngộ khác nhau này, Ngài nói thật vi diệu. Chuyện nhân duyên dĩ nhiên là không ai giống ai rồi. Tốt xấu của đó vốn không lệ thuộc ở bên ngoài, chính là ở trong bản thân chúng ta. Vấn đề là từ bản thân bạn làm sao thao túng được cái duyên đó, làm sao vận dụng được đó thôi. Nếu bạn vận dụng được chu đáo thì cái duyên này lẽ nào không tốt. Cho nên trong Phật môn chúng ta thường có câu: ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng giờ tốt. Nếu ngày nào cũng tốt, giờ nào cũng tốt, thì xin hỏi ở đâu mà ra loạn thế? Đây là cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới của người giác ngộ. Cho nên ở sau hai câu này, tôi lại thêm tiếp cho hai câu. Tôi nói ở trên thế gian này mọi người đều tốt, mọi việc cũng là việc tốt. Hai câu này các bạn nghe có hiểu không? Trên thế gian này xác xác thực thực là không có một người nào xấu cả. Hễ bạn nói người kia là người ác thì người ác đó chính là bản thân bạn, chắc chắn không phải là người ngoài. Tại sao vậy? Các bạn từng nghe được nhiều kinh giáo Đại Thừa rồi. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói rằng tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phật cũng thường nói rằng tất cả pháp vốn từ tâm nghĩ mà ra. Do vậy là đã hiểu đối diện với cái hiện, cái biến, cái nghĩ là cái được hiện, được biến, được nghĩ. Thì cái được biến, được hiện, được nghĩ này là tốt, là thiện, thì cái biến lẽ nào không thiện chứ? Nói cho cùng, nếu bạn nghĩ rằng bên ngoài có vẻ không thiện, đó chính là cái năng tưởng, năng biến, năng hiện bên trong của bạn không được thiện. Xác thực là do chính mình, không phải do cảnh giới biến hiện bên ngoài. Cho nên bạn hãy xem lại quyển Linh
chân từ nó là phúc nhã, okay. Đáng nha, quyết định nha. Người ta mời đó, người ta đánh message qua mời thầy khuyên phúc nhã về đạo tràng, con tu về đạo tràng.
Chúng ta thường thấy được trong kinh Đại Thừa có nói, nếu chuyển được cảnh tức đồng Như Lai, chúng ta nên học theo chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài biết tự chuyển cảnh, chuyển vật, nên học cái bản năng đó. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, giả sử có thể chuyển vật tức đồng Như Lai. Chuyển vật ở đây hơi khó hiểu, thế nên tôi thường hay nói là chuyển cảnh giới thành. Thì thiên hạ thành trị thân, thì thiên hạ trị, vì thiên hạ giả, không tại thiên hạ mà tại thân. Những câu nói này hoàn toàn đúng với các câu trong Phật Pháp.
Cho nên nó không có tu, ổng nói một cái, ổng nói lanh miệng nói một cái nghe ao ao chạy ra, hốt tiền cho ổng, ổng về mua, nhưng mà sao không qua được nhân thiên, nhân duyên quả báo, ổng bình, ổng rút về, ổng rút về
thì thật là vô lý, hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa câu nói trên. Nếu bạn muốn thành tựu đức hạnh của tất cả chúng sanh trên thế gian, thì bạn phải thành tựu từ bản thân trước. Còn trị thân, việc này không cao phương chí. Bạn hãy đọc kỹ một chút, từ bản thân bổn sư đã thể hiện được tất cả rồi, sau mới nhập thế dạy học và giáo hóa chúng sanh. Mọi người đã khâm phục, không còn gì để nói. Cho nên từ bản thân chưa làm được mà lại đi giúp người ta, khó à, thật không dễ dàng chút nào. Kể là người tại gia hoặc xuất gia, tứ chúng đều có thể cùng học. Đúng là tất cả phải thực hiện từ cơ sở này. Còn nếu thập thiện nghiệp đạo cũng thực hiện không xuể, thì bạn không phải là đệ tử của Phật rồi. Thập thiện nghiệp đạo làm được rồi, thì bạn mới đủ tư cách làm đệ tử Phật. Vì vậy làm hay không làm là do phát tâm của bạn thôi. Nếu bạn còn ba điều của tịnh nghiệp thứ hai là nhị thừa phước được lơ là. Là một buổi tiệc lễ khánh thành, ra mắt hội trường lớn của một học viện thương mại. Hiệu trưởng giới thiệu với mọi người về vị giáo thọ này. Ông rất nổi tiếng, kinh nghiệm rất phong phú. Ông đến trường học này chủ yếu là đem cái kinh nghiệm nhiều năm của ông để truyền đạt cho học sinh. Đây là những giáo trình tốt nhất. Sau khi tôi nghe giảng xong, tôi nói với ông hiệu trưởng, tôi nói môn học này tôi cũng có thể dạy. Hiện tại môn học này rất thịnh hành, chính là con đường phát tài. Tôi có thể mở môn này ở tại trường. Các bạn muốn phát tài thì tôi sẽ dạy bạn cách làm thế nào để phát tài. Tôi nhất định cao minh hơn ông ấy. Vì sao vậy? Tất cả pháp thế suốt thế gian, chỉ có Phật Pháp là nói rất thấu triệt. Bạn xem qua những giáo trình trong học viện thương mại, nghiên cứu xem, ở trong Phật Pháp gọi là duyên. Công ty bảo hiểm này sở dĩ thành công, họ thành công bằng cách nào?
Tri kiến Phật cho chúng sanh. Mục tiêu của Ngài tới thế gian này là để khai tri kiến Phật cho chúng sanh. Chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh, cho chúng sanh ngộ tri kiến Phật, rồi chúng sanh nó chứng nhập vào tri kiến Phật. Là chúng ta thấy Phật tới đây, mục tiêu nói rõ ra là để hướng dẫn cho mình làm sao về Tây Phương. Cho nên Ngài không xây chùa thay tháp gì hết trơn, không cho cái gì hết, mà biết đi về đi, đi về Tây Phương.
Họ suy xét lại, báo và tuổi thọ môn trung hữu cầu tác ứng.
Trì cho mình, để mình tự tại vượt qua. Nếu không có Ngài gia trì, thì thật sự hoàn cảnh nó xấu đó. Kinh Tư Ích cũng chép, nhược chúng sanh văn danh giả, tất
vì chính mình. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật ngoài ba y một bát là đủ rồi. Còn ông Giang Hồi, vị học trò đắc ý nhất của Khổng Phu Tử, ăn uống đạm bạc thì đủ rồi. Còn muốn gì nữa? Chỉ vì chúng sanh thôi. Đặc biệt là vì những chúng sanh khổ nạn. Thế thì cái cầu này là tương ưng với tâm từ bi của Phật Bồ Tát và Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian, tương ưng với tâm từ bi của họ. Đây gọi là như lý. Nếu như cách làm của chúng ta cũng có thể tuân theo giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của kinh điển, đó gọi là như pháp, như lý như pháp, thì lẽ nào mà không thành tựu? Nếu như mong cầu mà không có được tương ưng, thì ta nên quay đầu nhìn lại, bình lặng phản tỉnh lại chính mình. Chẳng phải là trên lý luận đã có sự sai lầm, chính là phương pháp có sự sai khác. Nên mong cầu không có được cảm ứng. Hơi chính diện là đến thử thách bạn đó. Hãy một lần ngăn trở thì một lần trải nghiệm. Khuyến khích các bạn cùng tu. Người thật có được thành tựu là những trải qua được thử nghiệm. Nếu chỉ vì vài ngăn trở nho nhỏ thì thoái tâm rồi. Việc đó cũng giống như chúng ta đi học vậy. Hễ có thi thì rớt gai, cứ rớt mãi thì nản lòng, không có chút sân hận. làm cho lòng sân hận của chính mình được trong sạch, không hề có chút tâm báo thù. Nghịch đến thì nhận chịu. Các vị phải nên biết, nếu như có thể tự tu như vậy, bạn sẽ thành tựu hai loại công đức. Một là không có sân hận, thì bạn thành tựu được nhẫn nhục ba la mật. Không có chút báo thù, thì bạn thành tựu trì giới ba la mật. Các bạn đều có đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang tuy có nói về lục độ, đặc biệt nhấn mạnh về bố thí và nhẫn nhục. Vì tất cả các pháp được thành tại nhẫn, nếu bạn không thể nhẫn nại thì bạn làm sao có được thành công? Nếu trong lòng của bạn còn sân hận, còn đố kỵ, còn có bất bình, thì bạn làm sao đảm đang được việc lớn? Nếu chư Phật Bồ Tát có giúp đỡ cho bạn thành tựu được sự nghiệp, thì sự nghiệp đó tương lai nhất định sẽ gây hại đến người. Bởi bạn vốn không phải vì lợi ích chúng sanh, do vì bạn không tu được tốt thôi. Việc này phải xem công phu của bạn thế nào. Thích Ca Mâu Ni Phật sở dĩ thành Phật, bạn xem thử xem, là luôn sống trong thế giới biết ơn. Những người trên thế gian này đều là ân nhân cả. Là những người nào vậy? Là những người hàng ngày phỉ báng họ, sỉ nhục họ, mưu hại họ, lại là ân nhân của họ, nên phép nhẫn nhục ba la mật của họ do vậy mà thành tựu. Chúng ta có hiểu cái ý này không? Chúng ta có thực tình tu không? Bạn gặp được những cảnh giới rất thuận lợi, gặp được tất cả đều là người tốt, đều khen ngợi bạn, đến ủng hộ bạn, giúp đỡ cho bạn. Đang trong hoàn cảnh thế này, nhất định không có chút gì tham luyến. Không dễ dàng đâu. Luôn luôn duy trì cái giác tánh thanh tịnh, bình đẳng của chính mình. Không thể có một chút khờ dại. Bởi vì trong thuận cảnh, ta rất dễ khởi lên cái tâm tham. Trong nghịch hà tỉ mỉ mà xem, chư Phật Bồ Tát đấy viên mãn nhất.
Biến nhát và tà kiến sẽ chẳng thể tin nổi pháp này, khác nào kẻ đuôi mù thường sống trong bóng tối, tự mình chẳng biết được, tự mình chẳng biết đường, làm sao dẫn dắt người khác đi theo đường chánh cho được. Cho nên ai mà tin tưởng hoan hỷ ở pháp môn này là đã từng cúng dường vô lượng thọ Phật, được chư Phật gia oai đem đi công đức cho mình. Cho nên mình
nói cho bạn nghe, chân tướng của tất cả pháp thế xuất thế gian chính là vô sở hữu, rốt ráo không, bất cả đắc. Thân tâm thế giới tất cả đều buông xả, trong tự nhiên tương ưng với pháp tánh. Tương ưng với pháp tánh, tức trong giáo lý Đại Thừa thường nói rằng minh tâm kiến tánh. Trong tông môn đều gọi là minh tâm kiến tánh. Dùng lời hiện tại mà nói là tương ưng với pháp tánh. Tương ưng với pháp tánh cũng còn khó hiểu, thì nói đơn giản một chút, nói rõ hơn một chút, chính là tương ưng với đại tự nhiên. Tương ưng với hư không pháp giới. Nói như vậy có lẽ dễ hiểu hơn, là ý như vậy. Một chút không sai. Cho nên tâm là hư không, là pháp giới. Còn thân thì là cõi nước, là chúng sanh. Cái thân này làm gì có sự hủy diệt chứ? Cái thân này ở trong Phật Pháp gọi là thanh tịnh pháp thân. Chúng ta phải chứng là pháp thân, không phải thân này. cái thân này là có sanh có diệt, thân này không phải là ta. Vậy thân là gì vậy? Chỉ là cái của ta. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng, tựa như áo quần vậy. Áo quần là thứ của ta, cái thân này cũng là cái của ta. Quần áo vừa rồi chúng ta thích đổi lại một bộ sạch, một bộ mới, thì thân này cũng vậy. Đã dùng mấy mươi năm rồi, dùng đã cũ rồi, không còn dùng được tốt nữa, thì thân này.
Để ông làm gì, nói chuyện gì anh đi theo. Ở trong đó hòa thượng thì một tú đó rồi, cái là người ta báo rồi, cho nên hòa thượng nó tỉnh, nó không có đi theo, không ngơ khiêm nữa. Thế ông bỏ đi, ông vô đây, ông qua Mỹ hốt một cái đám cũng.
Họ nói với tôi rằng những báo cáo về việc này hiện nay có rất nhiều rất nhiều. Tôi nhờ họ sưu tập cho tôi. Học Phật, Phật là ý nghĩa của sự giác ngộ. Phải học giác ngộ, không thể mê hoặc điên đảo. Học Phật chính là phải học giác ngộ. Học giác ngộ chính là phải biết chúng ta có đời sau. Chúng ta phải lo tuyệt đối không có một ác niệm nào đối với tất cả chúng sanh, cho đến những con muỗi, con kiến đều không có ác ý với nó. Nhất định không hại chúng nó. Thậm chí cho đến hoa cỏ cây cối, chúng ta cũng có lòng thương chân thành trọn vẹn với nó. Đời này của ta chính là làm chính việc này. Làm được việc tốt này thì đời sau sẽ tốt. Không cần phải hỏi ta sẽ đi về đâu. Ngay trong đời này ta không có ác niệm, không có ác hạnh, nên sanh đời sau của ta cũng là, ồ, thế giới này cũng là chắc chắn không có người có ác niệm, không có người làm việc xấu, là tự nhiên ta sẽ đến thế giới cực lạc. Không cầu vãng sanh, họ cũng được cảm ứng đạo giao, họ không có gì để lo lắng, họ chắc chắn sẽ đi đến nơi đó. Thế mà ngày nào cũng động não, đi đo, đi xử, đi hại người ta, khởi tâm động niệm đều là hại người lợi mình. Tương lai đi về đâu? Chắc chắn là đến ba đường ác thôi. Đạo lý này quá rõ ràng rồi. Cho nên người xưa Trung Quốc có nói thiệt thòi là phước. Câu nói này thật tuyệt vời. Thiệt thòi không thể không rõ ràng. Nếu không rõ ràng, không tường tận, bạn là người hồ đồ rồi. Thiệt thòi trong tâm rất rõ ràng thấu hiểu, bạn là người có trí tuệ, là người thấu hiểu. Tuy rằng thiệt thòi và bị lừa, nhưng trong tâm không lưu lại dấu vết nào cả, vậy mới là công phu. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều như vậy mà thành tựu. Không một ai mà sáu căn không tiếp với cảnh giới sáu trần, rồi quay lại soi chiếu chính mình. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cho nên ngay trong đời này, đương nhiên là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ cùng với tất cả chúng sanh. Tôi tổng kết lại trong bao nhiêu năm nay, đó chính là tâm chân thành. Không cần biết họ đối phó ta giả dối thế nào, nhưng ta thì một mực chân thành với người, trong lòng ta vui vẻ. Cái tâm thanh tịnh quyết không thể có một chút ô nhiễm. Ô nhiễm là cái gì? Thất tình ngũ dục là ô nhiễm, tham sân si là ô nhiễm. Chúng ta học Phật tu tập tâm thị sung mãn, cho nên Phật pháp gọi là nội học.
Cho đến như thị nhất tâm cầu tịnh phương, nhất tâm như thế cầu cõi tịnh. Cho nên nó phải có tịnh độ nữa nha. Chân ngôn không phải là toa thuốc đâu. Toa thuốc chưa có làm gì đâu. Mà phải có phương tiện ở tịnh độ mới được. Còn ở đây là Bồ Tát Phương đâu mất tiêu rồi. Bồ Tát Phương quyết định vãng sanh về Tây Phương đó. Mà Phương nhớ nha nè, là
đây chính là công việc chúng ta hoan hỷ vì mọi người phục vụ. Nên khi tôi ở tại Úc Châu, có hai trường đại học, họ phong tôi cái danh nghĩa giáo thọ. Tôi cần cái này để làm gì? Có ý nghĩa gì đâu? Còn nếu nhận thì để làm gì? Còn nếu dùng cái thân phận của học giả để giúp xã hội hóa giải xung đột, so với thân phận của tôn giáo là không giống nhau. Người thế gian chấp vào cái danh tướng này, tốt thôi, đã là như vậy mà nói, tôi liền chấp nhận. Cho nên đại học tặng cho tôi một học vị tiến sĩ, và tôi đã tiếp nhận. Bởi vì đây là yêu cầu của xã hội, không phải tôi cần nó. Thứ này với tôi không ý nghĩa gì, là vì xã hội cần, cần đến cái thân phận này để hóa giải tranh chấp. Nếu không phải là sự yêu cầu của đại chúng, yêu cầu trong công việc, và bản thân tôi cứ cho rằng đây là một việc rất danh dự, thì tôi liền bị ô nhiễm ngay, lập tức bị đọa lạc. Thế thì sai rồi. Phải mỗi niệm vì chúng sanh, mỗi việc làm vì chúng sanh. Còn chính mình thì sao? Nếu như hơi tinh tấn một chút, cố gắng một chút, chính mình nhất định đạt đến như trên kinh đã nói, việc làm đã trọn không cần báo đáp. Thế nhưng đạt đến cảnh giới này, cũng không thể cho mình là người quá cừ khôi. Quá cừ khôi là thế nào? Là không có từ bi, không thể trên báo bốn ân nạn dưới cứu ba đường khổ. Cho nên phải nhớ, mãi mãi phải ghi nhớ việc báo ân. Muốn báo ân thì sao? Thì phải học theo Phật, Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Cái thân ta ngày nay còn đang khỏe, còn làm được việc cho đại chúng, thế thì ta nên toàn tâm toàn lực phục vụ cho chúng sanh. Cái ý nghĩa của chữ độ đó, nếu dùng lời hiện tại để nói, đó chính là phục vụ. Không từ khó nhọc. Có một số người họ sợ việc này. Ây da, quá cực khổ. Tại sao khổ vậy? Bởi vì họ xem cái thân này là ta, nên họ khổ thôi. Họ sẽ cực nhọc, họ sẽ mệt. Trong sát đa cũng không lìa tâm này. Nếu không thì công phu của bạn không đến nơi. Khi công phu bạn đã đến nơi, bạn thực sự có thể giữ được miên mật, niệm niệm không quên. Bạn biết quán sát căn cơ, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Không phải chỉ một khu vực nào trong lợi thì đến nơi đó. Nơi này tương lai hết chứng duyên rồi thì trở lại. Mọi sự việc là linh động, chứ không phải khô cứng. Cho nên người học Phật phải có khái niệm này, là không có cái ta và không có cái sở hữu. Nhất định không thể chấp trước, đây là ta, đây là cái của ta. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn đã là phàm phu rồi. Bạn đã mê hoặc rồi. Bạn đã ô nhiễm, là mê tà nhiễm. Đây là phàm phu. Chuyển tà quy Phật, mong cầu của chúng ta là giác chánh tịnh, nhất định không đọa vào trong mê tà nhiễm. Phải giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh, quan trọng nhất là chính ta phải tạo ra một tấm gương tốt. Đây chính là đại từ đại bi. Việc này như diễn kịch biểu diễn. Trong xã hội hiện nay, nên tỉ mỉ quan sát chúng sanh ở thời này, cõi này, sai phạm của họ thực sự nằm ở đâu. Họ không biết hiếu đạo. Chúng ta phải thể hiện cái gương hiếu đạo. Đây chính là diễn xuất, diễn kịch cho người khác xem. Nếu bạn không thể hiện cho họ xem mà chỉ nói thôi, thì họ sẽ hỏi ngược lại bạn: ông dạy tôi phải hiếu thảo cha mẹ, thế tại sao chính ông lại không hiếu thảo cha mẹ? Thế là bạn hết lời để nói. Nên ta phải làm tốt. Ngày nay chúng sanh không biết tôn kính sư trưởng, thì ta phải thể hiện ra cái gương tôn kính sư trưởng cho họ xem. Người hiện tại vong ân bội nghĩa, ta phải thể hiện ra cái gương tri ân báo ân cho họ xem. Cho nên việc giáo hóa chúng sanh ngày nay, người đóng vai diễn có thể nói là rất cực khổ. Đạo đức, luân lý, thảy đều không còn. Trên mọi hình tượng của chúng ta phải thể hiện ra cái hình tượng đó. Phải chăng là rất khổ cực không? Người ngoài họ nhìn thì thấy rất cực, bản thân ta lại cảm thấy rất là vui. Một tí khổ cũng không có. Tại sao vậy? Là đang diễn xuất mà. Thế nhưng diễn kịch phải diễn cho thật đúng, không được có một chút giả tạo. Phải thành tâm thành ý mà làm. Ngày mai tôi đi đến Hồng Kông. Chuyến đi này để làm gì? Chính là biểu diễn hiếu thảo. Chính là làm việc này. Hiện tại mọi người đều bỏ mất đi tổ tiên. Chúng tôi xây dựng một kỷ niệm đường tổ tiên bách tánh Trung Hoa ở Hồng Kông. Họ nói ở Trung Quốc không có từ đường. Từ đường không còn nữa. Họ còn nói là chúng tôi bàn về tông từ bá tánh, dường như có chút đụng đến chính sách quốc gia. Cho nên tôi liền suy nghĩ lại, đã nghĩ rất lâu, và nghĩ ra rằng Trung Hoa vạn tánh, không dùng hai chữ tổ tông, lấy tên là tổ tiên kỷ niệm đường. Cho đến ngày nay, tôi đã sưu tầm được 12.000 họ. Trung Quốc không phải chỉ có nhà Trăm họ, trong nhà Trăm họ đó chỉ có hơn 450 họ thôi. Hiện tại trên thực tế, trong nước Trung Quốc, những quan viên quản lý về nhân khẩu nói với tôi theo ước tính, họ người Trung Quốc đại khái có khoảng 22.000 họ. Hiện tại chúng tôi đã sưu tầm được 12.000 họ. Thế là đều làm những bài vị nhỏ như thế này, tựa như những thẻ bài tượng Phật nhỏ vậy. Đây là 12.000 họ khác nhau. Chúng ta cúng ở trong Phật đường này. Cái Phật đường này là niệm Phật đường. Chúng ta niệm Phật ở trong tổ tiên kỷ niệm đường, tụng kinh và tổ chức tam thời hệ niệm Phật sự để siêu độ. Đây là lần đầu tiên. Trung Quốc thời xưa đều là chính mình cúng tế tổ tiên của mình tại nhà, chứ không hề cúng tế tổ tiên cả nước thế này. Cho nên đây là lần đầu tôi phải đến để trù bị công việc này. Đến Hồng Kông kỳ này là vì công việc này. Ngày tháng chính thức cúng tế là ngày Đông Chí. Đông Chí năm nay là ngày 22 tháng 12. Đây là ngày chính thức cử hành lễ tế tổ. Đây là lần đầu tiên, chưa có bao giờ trong lịch sử. Chúng ta kỷ niệm tổ tiên trong cả nước. Cho nên hiện tại làm công tác trừ vị, chúng tôi có mời một số nhân vật. Bởi vì Hồng Kông cũng giống như Singapore vậy, tất đất tất vàng, thật không dễ dàng chút nào. Tổ tiên kỷ niệm đường của chúng ta, tôi nghĩ đại khái chỉ lớn cỡ này, khoảng chừng 2.500 mét vuông, 3.000 mét vuông trừ đi một ít làm lối đi và những công trình phụ. Trên thực tế, diện tích kỷ niệm đường của chúng ta khoảng 2.500 mét vuông. Vì thế mà những bài vị đều làm rất nhỏ. Ngay giữa, chúng ta có thờ Tam Hoàng Ngũ Đế và Tây Phương Tam Thánh. Chúng tôi rất mong muốn của mỗi họ cả nước đều có thể nghe được Phật Pháp, có thể thường được ở chung với chư Phật Bồ Tát. Pháp hội chúng ta là chúng ta dự bị một Phật thất, tương lai về sau chính là xuân thu hai lần cúng tế. Mùa xuân thì vào Thanh Minh, Thanh Minh là tổ chức một lần pháp hội cúng tế, Đông Chí là một lần pháp hội cúng tế, một năm tổ chức hai lần. Thế nhưng kỷ niệm này là niệm Phật đường, một ngày 24 tiếng liên tiếp niệm Phật không ngừng nghỉ, lúc nào cũng có người ở trong đó niệm Phật. Cho nên chuyến đi này là đi trừ bị việc này. Hy vọng việc này làm được cho tốt, và cũng mong làm ra cái ban đầu. Hy vọng tương lai Trung Quốc mỗi một huyện thị đều có một cái tổ tiên kỷ niệm đường.
Thằng tam muội mình trụ ở chỗ nào thì nó thành tam muội chỗ đó, mà mình ở ta bà nhiều quá thành ta bà tam muội, nó cứ đi ta bà không là ta bà tam muội là chết rồi. Cho nên chúng ta phải nhớ hoàn cảnh môi trường đó mình làm.
Trường có một phòng dạy vi tính, dùng tên thầy Thế Triết để đặt tên. Thầy tôi tên là Như Thế Triết, phòng này gọi là phòng dạy vi tính Thế Triết. Đều là gì? Giáo dục. Đều là đang biểu diễn, là tri ân báo ân đó mà. Hiện tại chúng tôi ở Úc Châu xây dựng một học viện Tịnh Tông tại Tô Văn Ba. Học viện Tịnh Tông của chúng ta có ba giảng đường lớn, tôi đều dùng tên của thầy giáo để đặt. Giảng đường lớn thứ nhất, học viện đó của chúng ta là Vua Lại Giáo Đường của Cơ Đốc Giáo. Chúng ta đem giáo đường này đặt tên là Gia Nam Đường. Thì học Phật của tôi là Trương Gia Đại Sư và cư sĩ Lý Bỉnh Nam, nên dùng hai chữ Gia Nam. Trong đó chúng tôi có treo tấm hình của thầy, đại khái tấm hình khoảng 4 mét, rất lớn, sắp gần lớn bằng tấm màn to như thế này. Tấm hình thầy là lớn như vậy. Đây là để kỷ niệm thầy. Còn giảng đường thứ hai cũng là một giáo đường cũ. Giáo đường này là hai giáo đường. Giáo đường cũ hiện giờ chúng tôi sửa thành trai đường. Trai đường này chúng tôi đặt tên là Hàng Anh Đường, là để kỷ niệm cư sĩ Hàng Anh. Ngày trước đã hộ trì chúng tôi hơn 30 năm. Ở trong đó cũng là nơi để kỷ niệm bà. Đại khái có hơn 200 tấm hình lưu niệm triển lãm ở nơi này. Cái giảng đường thứ ba là vừa mới xây dựng. Đây là chúng ta tự xây, gồm 10 phòng học. Trong đó có một phòng lớn, không gian phòng lớn khoảng cỡ này, to lớn như vậy. Giảng đường này chúng tôi đặt tên là Đông Nguyên Đường. Chữ Đông là Phương Đông Mỹ tiên sinh. Tôi học Phật là do ông giới thiệu cho tôi. Nguyên là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Thường phải ghi nhớ, chịu cái ân như giọt nước của người, thì luôn nghĩ đến báo ân không cùng tận. Cả đời luôn giữ cái tâm báo ân này. Xã hội ngày nay, người thường vong ân bội nghĩa, như vậy thì không được rồi. Đây là căn nguyên động loạn xã hội. Chúng ta phải dạy bằng cách nào đây? Chính chúng ta lấy mình làm gương, làm ra cái gương tốt cho người ta xem. nói suông bằng cái miệng thì không được đâu, chắc chắn không thể được. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên có rất nhiều người phê bình ông ấy, nhưng sau khi đến chỗ tôi rồi thì việc này đã chấm dứt. Tại sao vậy? Tôi không nghe. Tôi chỉ nghe những lời tán thán, tuyệt không nghe những lời phỉ báng. Cho nên tâm của chúng ta thuần thiện, cũng chính là tâm của chúng ta tựa như cái bình chứa vậy, nó chuyên chứa đựng những thứ tốt của người khác. Bởi cái tâm này tốt, còn nếu có người ta nói rằng cái này không được tốt, cái kia không được tốt, mà bạn đều đựng hết vào, thì tâm của bạn liền biến thành cái thùng rác, biến thành những thứ dơ bẩn của tất cả chúng sanh, bạn đều đựng vào trong ấy. Chẳng phải bạn đã biến thành thùng rác rồi sao? Là ai chịu thiệt vậy? Chính bạn chịu thiệt, chính bạn ngu si đó mà. Chúng ta học Phật không làm những việc ngu dại thế này, đều là đựng những thứ tốt của người khác. Trong 1000 thứ của người khác, chỉ có một thứ tốt, thì ta chỉ đựng một thứ tốt đó thôi. Còn 999 thứ kia không tốt, ta dứt khoát không đựng vào, chỉ đựng một thứ tốt của họ thôi. Thường chỉ biết một thứ tốt đó thôi, và vĩnh viễn ghi nhớ một thứ tốt này. Ta phải học cái thuần tịnh, thuần thiện. Việc này rất quan trọng, vì quả báo của chúng ta không phải ở đời này, quả báo là ở đời sau. Tâm ta thuần tịnh, thuần thiện, thì tới chỗ nào đây? Thế giới Cực Lạc thuần tịnh, thuần thiện. Thế giới Hoa Tạng thuần tịnh, thuần thiện. Tất cả báo độ của chư Phật thuần tịnh, thuần thiện. Ta biết được tương lai ta sẽ đến nơi đó. Không những ta khẳng định ta không đọa vào đường ác, vì trong tâm của ta không có những thứ ác, không có niệm ác, không có ác ngôn, không có ác hạnh. Đây là tu hành mới chân thật biết được tự thương yêu chính mình. Chúng ta không hy vọng quả báo danh vọng lợi dưỡng của thế gian này đều là hư giả, hoàn toàn là giả dối. Chúng ta cũng không hy vọng quả báo cõi trời. Ta chỉ hy vọng thân cận với chư Phật Như Lai. Chúng ta chỉ hy vọng được sanh đến tịnh độ thuần tịnh. Nếu tâm của chính bạn không thuần tịnh, thì bạn không thể được tương ưng. Như trong kinh có nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chân lý này vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên là người tu hành nhất định phải ghi nhớ tu thuần tịnh thuần thiện của chính mình. Nhất định phải hiểu được thành tựu chính mình trước, rồi mới phổ độ chúng sanh, mới có thể giúp đỡ tất cả mọi người, mới có thể giải quyết được mọi khổ nạn của chúng sanh. Chúng ta từ bi với tất cả, trước phải thành tựu chính mình mới chân thật từ bi. Nếu phiền não của chính chúng ta chưa đoạn, tạp khí chưa dứt, thì nói cái gì là từ bi? Còn nếu ta thật sự dứt bỏ được phiền não tạp khí, thật sự nghiêm túc làm được 10 nghiệp thiện, làm được rồi, bạn xem người xuất gia. Tôi yêu cầu Sa Di luật nghi 10 giới điều của Sa Di và 24 oai nghi. Nếu không thể triệt để làm được, bạn không phải là người xuất gia. Tại gia học Phật,
đúng, đi cho đúng, thì hoàn cảnh môi trường sẽ tốt đẹp. Chúng ta đợi chút.
Tự độ độ người. Cho nên hình tượng của chính mình nhất định phải tốt. Sau khi học Phật rồi, công phu của bạn, thành tích của bạn được biểu hiện ở nơi nào vậy? Chính là trên dung mạo của bạn. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm của bạn chân thành, tướng mạo của bạn tỏa ra thành thật. Tâm rất từ bi thì tướng mạo rất dễ mến. Tâm thanh tịnh thì tướng mạo thanh tịnh. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, tu nơi tâm, tu chân thành, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng và tu tâm từ bi, thì trăm thứ bệnh không thể sanh. phải bắt đầu từ ngay chính mình. Bản thân nếu không thể thay đổi chính mình, không thể thay đổi thể chất chính mình, thì là
cho nên nhất định một đời này chúng ta phải vãng sanh. Nhớ nha bà Khanh, bà không ở đây á, bò nó dẫm bà, đạp bà chết á. Nó nổi sùng lên, nó con nào á, con nào nó bự vậy đó, mà nó đạp đạp một cái là mình tiêu đó, mình không có nặng nó đâu. Cho nên phải về Tây Phương.
Thời gian hôm nay không nhiều,